Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Làm sao các bạn nhâm ngủ rồi các bạn nghĩ đâu? Những kỷ niệm đó làm sao dứt khỏi tâm các bạn? Những hình ảnh đó làm sao các bạn gạt bỏ được? Cho nên các bạn nhớ rằng trách nhiệm của các bạn là quan trọng. Khi mà các bạn nuôi dưỡng được cái chân tâm nhịn nhục, trách nhiệm để sống trong cái hoàn cảnh hiện hữu của các bạn, quán thông hoàn cảnh của các bạn, thì các bạn lại đắc đạo rõ ràng, trở về với sự quân bình của các bạn rồi, không có thiếu thốn bất cứ một khía cạnh nào, nhịn nhục đạt thành thì đầy đủ. Tiên Phật thành công cũng nhờ nhịn nhục. Ngày hôm nay chúng ta bị ràng buộc trong cái thể xác này, một ngày tới tôi đặt biết bao nhiêu câu hỏi ta có tham, có sân, có si, rồi từ đó chúng ta quan tâm giá trị của tham. Ngày hôm nay các bạn tu vô vi, các bạn đóng góp trong thiệt thòi bất vũ lợi, thiệt thòi đó các bạn mới thấy cái tánh tham của con người. Người nào muốn chung vào vô vi để lợi dụng địa vị là sai, vì vô vi toàn là những người thiệt thòi, bỏ của, bỏ đời, qua đạo. Không có tham ô, không có tham dâm, không có muốn thêm bất cứ một cái gì. Chỉ sửa mình tiến qua mà thôi. Hạnh hy sinh tràn đầy. Hy sinh cái tâm hư tật xấu để trở về với sự chân giác, rồi mới ngộ chân tâm. Trực chỉ một đường trở về với chân tâm. Kiến tâm mới thấy cái tâm phạm của mình nó đang nằm ở đâu, sửa và tiến, đồng hành tập luôn. Thành ra vô quá ngại, bất chấp giờ giấc. Đêm cũng tu, ngày cũng tu, đi cũng tu, nói cũng tu, ăn cũng tu. Học hỏi vô cùng. Từ bước một, từ giây một. Chứ không phải đợi tôi làm cuốn kinh tôi mới tu. Các bạn đang làm việc, đang sửa xe, đang dặn ngon bù lo, các bạn cũng mới thấy rằng cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ đã giáo dục cho các bạn đi tới sự đoàn kết cởi mở, khai tâm. Một nhiệm vụ nào phải ăn khớp với nhiệm vụ đó, chứ không có thể từ cái này bước qua cái kia được. Cho nên một việc làm ý thức được trong thanh tịnh thì ý nghĩa như nhau, và bằng lòng thực hành cho đúng mức thì việc gì nó cũng trôi chảy và không tự phản lấy lương tâm mình. Nếu các bạn vọng ngữ u ơ hướng ngoại, nhờ trình độ này, nhờ trình độ kia, nhờ trình độ nọ, là các bạn sẽ có một ngày tự phản lấy bạn. Là sao? Chỉ nói chuyện hay của thiên hạ và chuyện mình không bao giờ làm được. Đó là phản lấy bạn sao? Tới tuổi tác nó không có cho phép bạn. Không có cho phép bạn chần chờ nữa. Tới giây phút ra đi là phải đi. Chịu tội là phải chịu tội. Lúc đó các bạn mới thấy các bạn ngu. Ngu ở chỗ nào? Ngu thiếu cỡ mở. Ngu trong sự trầm tâm tối của chính mình. Thiếu trí mà muốn người khác phải nghe theo ta. Thì trầm trọng. Cho nên ta phải chấp nhận ta đang thiếu trí. Càng không vũ trụ đã tràn đầy trí tuệ mới là dẫn dắt tâm linh tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta thật sự thiếu trí, chúng ta tu để trở về với nguyên năng cấu trúc trí tuệ sẵn có, hòa hợp với cả không vũ trụ, thì cái lòng vị tha tha thứ của các bạn càng ngày càng dày đặc sáng suốt thành tựu. Thì việc làm của các bạn chỉ có phát triển, không bao giờ tụt lùi. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng chấp nhận, lúc nào cũng thấy rằng hình trình hành trình của ta đang đi là phải đi cho đến cùng, không bao giờ chịu tụt lùi. Cho nên nó khởi tâm vô quái ngại, bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng học hỏi và để tiến. Phương tiện nào của trời đất cũng đều có giá trị. Chúng ta không nên mở lời chê đám này, đám nọ, chê cái tuổi này, tuổi kia, tuổi nọ. Đó là chính mình đã chê mình vì mình ngu, mình không thấy. Còn nếu mình sáng suốt, mình không dám mở lời khinh thi một hộp cát, nó là đồ dơ bẩn đó các bạn. Các bạn đạp hàng ngày trên chân, nhưng mà rốt cuộc nó là ở trên đầu các bạn. Khi các bạn chết rồi, chỉ có cát phủ lấp đầu bạn thôi chứ không phải. Sự hôi tanh của các bạn chỉ nhờ cát che đậy, chứ không có ai lúc đó đứng ra che đậy sự hôi tanh của cơ thể của các bạn và sự ngu muội của các bạn. Cho nên các bạn đừng có chê đám này, chê đám nọ, nhưng mà các bạn làm sao tự chê bạn, các bạn mới tiếp. Đó là xây dựng nhịn nhục. Xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mới dám can đảm đứng ra chê mình, sửa mình để học hỏi, không còn sự ý lại. Nhiều người dám chê mình nhưng mà không sửa mình, cái đó vẫn bị lạc. Sinh hụt, sinh ba, sinh đủ, nói sự thật của sự sai lầm của chính mình mà không dám sửa. Tánh nào tật nấy, nói thì hay mà sửa không sửa, thì làm sao mà tiến. Cái tinh thần ngoan cố, nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm. Rồi xảy ra những chuyện đổ vỡ, không phát triển. Khổ trong triền, buồn tủi thật sự. Nhiều người thậm chí tự gạt lấy mình, đến lúc phải tự tử mà thôi. Cho nên luật trời có, các bạn đừng có chê không có luật trời. Trời rộng mênh mông, không có luật trời, đố các bạn tránh khỏi luật trời. Thấy nó rất thưa, nhưng mà chẳng ai vượt khỏi rắn cưa lưới trời, không có vượt khỏi được đâu. Các bạn còn cống cao ngạo mạn, chửi trời, chửi Phật, là cái tội tối tâm đó nó sẽ tràn ngập trong tâm thức các bạn. Giam các bạn tại thế. Các bạn đang sống ở địa ngục trần gian, còn bị giam nữa thì thế nào? Lúc đó sự bực bội sẽ gia tăng, sự ngu sững sẽ bành trướng trong cái lý luận, tự sát mà thôi, không tiến được. Cho nên khổ càng ngày càng khổ thêm, không thấy rõ được lý của chính mình. Được phước không hưởng phước, được pháp không hành đúng, chuốc lấy tự hại và không bao giờ phát triển được. Cho nên hôm nay chúng ta hiểu được thế nào là chìa khóa để mở tâm linh. Chìa khóa của chúng ta là hai chữ nhịn nhục. Nếu chìa khóa kia không nhịn nhục thì không có đúc vào ổ khóa và mở được. Chìa khóa nhịn nhục, miếng sắt bị giũa bị mài mới thành ra cái chìa khóa. Thì các bạn đây cũng là miếng sắt mà chịu dúa chịu mài, tương lai các bạn là một chìa khóa để mở cửa cho tất cả các cửa đang bị đóng. Cho nên chúng ta tu ở đời cũng vậy, làm ăn cũng vậy, bất cứ chuyện gì nắm được cái chìa khóa là các bạn nhẹ nhàng làm việc trong đặc biệt. Mà không biết, nó không nắm được chìa khóa và không biết giá trị trật tự của chìa khóa, không bao giờ các bạn đi tới được. Chính vốn của các bạn là vốn thanh tịnh, và các bạn không còn được thanh tịnh là các bạn đã mất chìa khóa rồi. Cho nên ngày hôm nay các mượn cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí này để dùa mài cái bản chất công cao ngạo mạn của các bạn trở nên một chìa khóa. Lúc đó các bạn mới nắm chìa khóa đi khắp nơi, đi khắp cả không vũ trụ, chỗ nào các bạn cũng mở được. Do một kỳ công của các bạn đã tạo thành một chìa khóa tốt đẹp, di thiện tối lạc. Lúc đó các bạn mới thấy rằng đường đi không xa, không gần, không rộng, không hẹp, bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi đến. Thì đi trong cái tinh thần rõ rệt, vô quái ngại, dân thân, hy sinh và đạo đức. Ai là người trách nhiệm mở tâm mở trí? Chính ta trách nhiệm mở tâm mở trí cho ta. Mà ta không chịu thực hành, không bao giờ có điều này. Cho nên chân thiện vui đẹp giữa chúng ta có cơ duyên chung thiện ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Vậy thưa thầy, còn một câu hỏi con chính tính nhờ thầy. Trước khi xoay hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cửu quyền thất tổ được siêu thăng tịnh độ và cha mẹ hiện tiền đó thì được tăng thêm phước cũng như thọ, còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thưa thầy, có được bề trên chứng giám hay không?
Cái đó mình ở thế gian tại sao mình đi tu phải hiểu chứ hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? Tôi buôn bán hay tôi làm gì tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi phải rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tùm lum mới là tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, đủ rồi. Cái khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cửu quyền thất tổ, chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn đường người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè, xong lâu mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy, làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cứ cầu cho nó không được. Thấy không? Cho nên Lâm Thần nó ghi hết trọi á. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật và Phật thái bình, để cho tâm linh mình được phán quang khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết á. Chúng ta đã dẹp cái tham mà còn tham thêm nữa thì ngồi một đống đó chứ đi không được. Tôi nhớ câu này.
Dạ, con xin kính xin hỏi thầy thì câu là gì? Khi mà bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi chừng khoảng ít tháng đó thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy đó, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao điển của con và điển của thầy thì nó tung tóe lên y như những người mà ta hàng điển gì đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Mà không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì con nghĩ đó, theo con nghĩ đó thì có lẽ gì vấn đề con tu hành bê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi. Rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi. Mình có ý thức rồi, người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi. Hiểu không? Chứ còn nhiều người nói đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi. Giúp thét thì đệ tử đâu có tiến bộ. Thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, cái tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lần lần nó mới tiến. Hiểu cho đó không? Nó mới thức tập. Cho nên nhiều khi vô ngồi thiền, tối nay tôi ngồi tới sáng tôi để tôi kiếm ông Tám, cũng hứa ẩu nữa, chút cái này ngủ mất. Ông Tám tới mới mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn hạ. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm sửa tánh, đâu đó ăn đàng hoàng rồi niệm mấy câu đó soi hồn pháp luân thiền định, tới đâu hay tới đó. cái người đó mới là người thật tu. Cho hứa tầm lâm tôi không có tu, nó bị thụt lùi. Bởi vì tiến tới một bước lùi ba bước. À, tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai tôi không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước không? Yeah. Tiến tới một bước lùi ba bước. Thấy không?
Ừ. Xin đổi thầy.
Yeah.
Xin mời anh Phan Cao Thăng.
Kính thưa thầy, lúc mấy ngày đầu tiên của khóa 3 thầy có nói là khi ngồi thiền khi nào một thời gian nào rồi thì không nên ép sát, mà có lần thầy có nói là lúc mà mình ngồi thiền định khi nào mình tê chân thì mình phải la lệnh cho cái vía hoặc lục căn lục trần là mình vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy thưa thầy, có phải là mình có ép sát không?
Ép sát là nói rằng ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi pháp luân thiền định, rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi. Đó, cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc. Là tại vì cái miệng của mình ăn nhiều quá, trượt trong mình nhiều quá, thì mình phải làm pháp luân nhiều và nói cho nó biết rằng phải giải hết rồi tôi mới cho đứng dậy. Cái đó là chính tôi đã thành công. Nó tê cái chân cũng như hết đi được rồi, thôi chắc chết rồi. Tôi nói thôi chết, cho chết luôn đi, mình đã tu mà. Thì nó xòe ấm cái nó hết. Mà chính anh tôi cũng thành công. Trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về vụ đó. Trong cái tê mà ngồi á, mình nó cho nó chết luôn thì nó hết. Ở dưới nó cũng khô lắm. Té ra nó chạy một vòng ấm, một cái trong mình nó hết tê. Rồi từ đó ngồi thì về sau ngồi tới mấy tiếng cũng không có tê nữa. Nè, còn cái chuyện kêu bằng nhiều người kêu mà ép sát một cách kêu một tu theo trần trượt, tu kêu bằng ngồi hoài cho nó chết đi, hành hạ nó nhiều, mà trong lúc cái thanh điển ở bên trên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điển rồi đó, anh ngồi nó nhẹ. Hồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi một tiếng anh cảm thấy nó đâu như là 15 phút vậy đó, hay là 20 phút vậy đó, hay là nửa tiếng vậy đó. Lần nó sụt cái 15 phút mình thấy 3 tiếng, dòng đồng hồ 3 tiếng mà mình cảm thấy 15 phút. Đó là cái nhẹ và cái nặng. Cái nhẹ ở đâu? Về thường luồng điển. À, mỗi đêm mà làm pháp luân thường chuyển là cái điển trượt mới đi mất, rồi điển thanh nó mới lưu. Thì thanh hòa thanh được nhiều nó mới ngồi được lâu. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút mà dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút đó, thì cũng như cả ngày như này. Định như vậy đó, càng ngày càng định thêm. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do điển quang của hành giả, hành thanh trượt mà cố gắng hướng về thanh thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. Và ngồi lâu mà mình cảm thấy như mười mấy phút, 20 phút thì lúc đó mới là đúng pháp.
Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, lúc mà con lúc tối nếu mà bữa nào mà con quên không thiền đúng giờ mà ngủ luôn á, thì lúc đó thì giấc ngủ nó khác. Mà lúc mà mình thiền xong mà mình ngủ, hoặc là ngủ ngồi dựa ghế hoặc là ngủ nằm á, thì cũng lúc đó làm như là sáng dậy thì không biết, nhiều khi mình không biết mình ở đâu, như là ngủ nó rất giấc nó khác. Như vậy lúc giấc ngủ đó thì cái hồn nó có đi học đạo hay là nó có đi ra ngoài hay là như
nào? Cái giấc ngủ đó, cái vía nó được rảnh rỗi, nó đi ra ngoài. Khi mà mình thiền rồi đó, mình nằm xuống nó thấy nó nhẹ nhàng. Cái giấc ngủ nó không biết đi đâu mà cái vía nó đi. Cái vía nó lo cho chủ nhân ông, nó phải đi học đạo. Với khi mà chủ nhân ông thiền rồi là chủ nhân ông không có hạ lệnh nữa, nó biết rồi. Cái giấc ngủ nó khác. Còn trong cái lúc mà nghĩa là anh đi ngủ để chút nữa thiền và anh ngủ luôn, cái đó là cái hồn hạ lệnh cho nó ngủ đó. Đó, cái đó nó dậy nó nặng hơn. Còn cái thiền rồi ngủ dậy nó nhẹ hơn, là cái tiếng nó được nhẹ rồi, thấy như mình thơ thớ nhẹ nhàng. Cái giấc ngủ nó khác.
Con cảm ơn thầy.
Kính thưa các bác và các anh chị, tới đây chúng ta xin tạm ngưng phần đặt câu hỏi với thầy để tạm gác lại cho ngày mai. Chúng con xin đội ơn thầy đã một lần nữa khai tâm mở trí cho chúng con.
Tôi đã gặp một bà mẹ trẻ ru con bằng điệu nhạc điên cuồng của miền Nam Mỹ xa xôi, và tôi cũng đã mấy lần giữ cuộc tiễn đưa những người bạn ra sân bay, mà trên tay họ còn cầm chiếc đàn tranh xứ sở. Hai điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ, bạn ơi, bạn sẽ là ai nếu không còn thương mẹ? Sẽ ra sao nếu trong lòng xa lạ với ngôn ngữ quê hương bằng điệu ly câu? Một tình mẹ tuyệt vời từ những lời ru, mẹ dạy vui buồn thương ghét giữa nhân gian từ buổi sơ sinh cho đến lúc đi trường thành. Một ngọn nguồn đã khơi dậy từng câu, từng điệu hát đơn sơ mà mênh mông vàng. Giàu sang mỗi cuộc đời riêng tâm mau, nhân dân chúng một mùa hồi quê nhà. Xứ sở thiêng liêng bởi nhân nghĩa đậm đà, bạn ơi, câu hát ru hay tiếng đàn tranh thổn thức bạn qua ấm lòng nơi đất lạ trời. Hãy biết ơn những câu hát ầu ơ, những cung điệu ngôn nghi mông sâu mi đất. Ai nỡ lãng quên và ai còn mang nặng, đẩy xa cách cũng gần mà tình mẹ lấy đành xa.
Đời với muối mặn gừng cay để dành cho con dĩ ngọt ngỡ đầu, và hơn nữa một quê hương đất thật. Tìm đâu thấy trong những âm thanh xa lạ những hình ảnh quê hương cho con trẻ biết tôn. Biết trân trọng nâng niu từng chữ từng lời, để khi lớn khôn không bao giờ trống vắng một tình mẹ tuyệt vời từ những lời ru. Và nếu khi bạn nếm hương vị lạ xa cũng không hơn được cây đậm đà. sương sương. Không thể có mùi hương cao nhẹ nhẹ và hơi thở Việt Nam trong giai ngưỡng của quê người. Nhưng rất thuộc nhiều bài ca du nhập. Phải chăng bởi cuộc sống vẫn còn nghèo người khó nên quay mặt đi với cung điệu quê nhà. Để tìm kiếm ở xa xôi những tình cảm đậm đà. Ai ơi nếu chưa ấm trái tim làm sao tìm được chút tình chân thật của người ta. Cái nghèo nó buộc chúng ta phải trông rộng nhìn xa, phải vươn tới nhưng xin đừng phũ bạc. Manh áo cũ sẽ có ngày tay mới, còn tình nghĩa thì muôn thuở phải dung bồi. Dòng suối tuôn chảy ngàn đời sông biển núi mênh mông, mình hãy thương cái e thẹn ngại ngùng khi con người lỡ hát say đàn lối nhiên. Hãy hiểu cho những nỗi lòng tha hương hoài vọng bằng câu hát tiếng đàn từ nguồn cội. Đã thường tình chuyện kẻ ở người đi, nhưng rất khiêm những cung điệu quê nhà nơi đất khách. Xa mặt cách lòng mình đâu dám trách, nhưng mừng hay lo khi thiếu đi tiếng mẹ ru hồi. Bạn nhé bao giờ mình cũng hướng tới ngày mai, nhưng ai thương mẹ và nhớ ơn những lời ru sâu lắm. Ầu ơ tay bưng dĩa muối chấm gần gần cái muối nghe mặn xin đừng quên nhau.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.